Vì tu vô lượng hạnh nên được các công đức bất tư nghị. Những người dù lớn hay nhỏ ở trong pháp giới đều nhờ ta giúp đỡ. Đã từng ban ơn cho nhiều người, việc của ta tất nhiên thành tựu dễ dàng. Điển hình như một bà người Nhật Bản chuyên ra nghĩa địa tụng kinh Pháp Hoa và lau rửa mồ mả. Một thời gian sau, bà có đến 3 triệu tín đồ. Điều này có thể hiểu là những người quá cố đã thọ ơn tế độ của bà nên tái sanh làm đệ tử trung thành một cách lạ lùng. Và mặc dù bà không học, nhưng đệ tử lại là những người có học vị tiến sĩ hoặc giáo sư đại học. Thiết nghĩ khi thấy rõ nhân duyên hành đạo, chúng ta sử dụng giáo pháp đúng chỗ, đúng đối tượng đều có kết quả lợi lạc. Độ người giàu không được, chúng ta độ người nghèo. Và người sống không được, chúng ta cứu người quá giảng. Được công đức vô lượng rồi, chúng ta an trụ công đức đó để hành đạo. Đừng bỏ chạy khỏi môi trường ấy. Công đức và nhân duyên tu tạo được, ta nương theo thành quả ấy mà đi lên. Nếu khởi tham vọng, nghĩ đến việc cao xa, ngoài tầm tay sẽ mất hết. Riêng tôi trên bước đường tu, luôn an trụ công đức và đạo tràng đã dày công xây dựng. Vì biết giỏi dở gì cũng là quyến thuộc của tôi. Từ bỏ để kiếm cái khác không bao giờ có. Trí huệ rộng lớn của Văn Thù, huệ hạnh phổ hiền cũng dường ấy. Tôi nay hồi hướng các căn lành, thường theo các ngài mà tu học. Tấm gương sáng của Bồ Tát Phổ Hiền và Văn Thù chúng ta nguyện học theo. Các ngài kề cận với Đức Phật đã thành tựu những hạnh lành ấy, chúng ta nối gót theo, xem các ngài làm gì và so với việc của mình để điều chỉnh, chắc chắn cũng thành công. Chư Phật ba đời luôn khen ngợi những nguyện rộng lớn khó sánh bằng. Tôi nay hồi hướng các căn lành để được phổ hiền hạnh thù thắng. Ba đời các Đức Phật đều khen ngợi hạnh phổ hiền, đều chọn ngài làm trưởng tử, nên chúng ta biết đó là hạnh tốt. Chúng ta nguyện đem tất cả phước đức, nhân duyên đã tu tạo để hồi hướng cho chúng ta có được hạnh phổ hiền thù thắng. Chúng ta nguyện như vậy vì tu hành cần có định hướng rõ ràng, không có mục tiêu khó đi đến nơi, đến chốn. Dịch ra mục tiêu xong, chúng ta bắt đầu tích lũy. Như tôi lập hạnh tu rồi, bằng mọi cách tạo nên phước và dồn phước này thành hạnh thù thắng. Tạo được công đức, chúng ta không dám hưởng, phải dùng phước ấy để tạo các công đức khác. Vì biết rằng tạo rồi, hưởng thì đời đời kiếp kiếp cũng chẳng được gì. Hồi hướng nghĩa là để dành, nhưng để dành ở đâu? Đầu tiên chúng ta tạo phước báo hữu lậu và sau đó đổi sang vô lậu phước báo, hay hồi hướng về Phật, cúng cho Phật. Nhưng cúng Phật nghĩa là lo cho chúng sanh. Lo cho chúng sanh càng nhiều, công đức càng lớn. Đức Phật thường dạy thành tựu chúng sanh là tối thượng cúng dường. Lo cho chúng sanh, tức gieo vào lòng họ mối thiện cảm. Kế đến, chúng ta mới đưa giáo lý vào nhận thức của họ để cải tạo tâm ác, xấu thành tốt đẹp. Thật vậy, người có cảm tình rồi mới có thể nghe ta. Lúc ấy mới đem phải trái dạy họ. Trái lại, không làm chúng sanh cảm tình mà chúng ta cứ răng đe cũng vô ích. Người không nghe, thậm chí họ nghĩ ta không ra gì mà còn lên mặt dạy đời. Khi người nghe mới dạy giáo lý khó tin, khó làm. Giáo pháp đưa vào tâm người, tiêu diệt nghiệp chướng phiền não của họ. Đầu tư thiện cảm và tri thức cho người, cả hai đều vô hình, vô ảnh, được chứa đựng trong hư không tàng. Có một sức chứa kỳ diệu. Người cảm nhận được sự gắn bó mật thiết, không thể nào giải thích, giữa ta và họ, giữa họ và Phật. Chúng ta hồi hướng căn lành theo phổ hiền, mặc dù không giữ tiền, nhưng có đủ tiền làm lợi ích chúng sanh, đủ trí khôn giải quyết được mọi việc, đủ sức làm được tất cả như ngài. Nay chúng ta chưa làm được như ngài, phải tự biết kiến thức ta còn kém, sức lực yếu, nên phải làm nhỏ và tiền ít thì phải để dành. Tôi cảm nhận sâu sắc hạnh phổ hiền, hồi hướng Phật đạo, nghĩa là sử dụng tiền của, hiểu biết của tôi đầu tư cho tăng ni Phật tử, giúp họ tiếp thu đạo đức và tri thức, thể hiện trong cuộc sống. Ta đã chuyển việc làm này thành công đức và gửi cho chúng sanh trong vô tận tạng. Không ai có thể lấy cắp phước báo vô lậu thánh tài này. Trong sinh hoạt đời thường, chúng ta thấy rõ phước báo tuy vô hình nhưng nó thể hiện rõ trong cuộc sống, trong thân tướng của người có phước. Họ hiện hữu ở nơi nào, cảnh quan nơi đó cũng thành tốt đẹp, tiện nghi cũng đầy đủ. Người không phước làm rất vất vả, phải bòn từng đồng, cái gì cũng ham. mà có được thì cũng bị mất cấp không giữ nổi. Chư Phật ba đời luôn khen ngợi việc làm của Phổ Hiền, không có nguyện nào, hạnh nào so được với Phổ Hiền. Hòa Thượng Trí Thủ lúc sanh tiền, cảm hạnh này tặng cho Ban Hoằng Pháp bài kệ: phần hương nhất niệm pháp không dương, đại hạnh đồng tham biến kiết tường, sát hải trần thân thi diệu lực, trầm kha chướng nghiệp tổng an cư. Nguyện lớn của Phổ Hiền là luôn tìm việc khó làm, luôn tìm người khó độ để tiếp độ. Ngày thường sanh vào quốc độ có hoàn cảnh khó khăn để gánh vác việc lợi ích chúng hữu tình. Nguyện của Ngài khó có gì sánh bằng là vậy. Hàng thanh văn thì nguyện Phật sanh nơi đâu, các ngài sanh nơi đó và chỉ làm việc với Phật thôi. Điều này dễ hiểu vì ai cũng thích gần gũi người hiền, giỏi, tốt, chẳng ai thích chơi với người xấu ác. Bồ Tát Sơ Phát Tâm cũng nguyện tu ở thế giới Phật, không hành đạo ở Ta Bà, nơi toàn người hung ác, ngang bướng. Riêng chúng ta cũng vậy, thích về tịnh độ vì có toàn thường thiện nhân. Còn ở đây khó lòng kiếm được người tin cậy để cùng làm việc. Sơ phát tâm hành đạo, chúng ta không sợ cực, nhưng phải có bạn đồng tu hiểu ta, cùng hợp tác, ta mới làm. Tất cả cùng làm thì vui, còn một mình ta làm mà tất cả hưởng thụ, chẳng mấy chốc ta sẽ chán nản bỏ cuộc. Bồ Tát Phổ Hiền thì khác, Ngài tâm niệm ở cõi này không ai làm, Ngài mới có cơ hội hành đạo. Đối tượng của Bồ Tát Phổ Hiền là chúng sanh căn cường, nghiệp chướng sâu dày mà Phổ Hiền nguyện chữa lành bệnh họ. Nên Phật nói, khó có Bồ Tát nào so với Ngài được. Hành Phổ Hiền thù thắng, Ngài không cần nói, không dụ dỗ, không mua chuộc, mà người tự quy phục. Trong khi người khác nói hay, nhưng việc làm của họ không đúng với lời nói, nên không có sức thuyết phục chúng ta. Phổ Hiền chủ về hành, thể hiện bằng việc làm thành tựu tốt đẹp hơn người. Trên bước đường tu, nói gót theo hạnh Phổ Hiền, chúng ta nguyện vượt khó, làm việc khó. Tuy nhiên, chúng ta muốn đạt được hạnh thù thắng như Phổ Hiền, cần sử dụng căn lành để tu. Nghĩa là phải triệt tiêu tánh ác và tăng trưởng tánh lành. Vì tạo được căn lành trước rồi, nên ta khởi tu, làm được những việc thù thắng mà người không làm nổi. Bình thường, người hay tránh nặng, tìm nhẹ, nhưng tu hành Phổ Hiền hồi hướng các căn lành, tức dùng sức khỏe, trí khôn, tiền bạc, khả năng dồn lại để gánh vác Phật sự. Ngoài ra chúng ta tạo điều kiện cho người khác làm. Thí dụ, ta thể hiện lời Phật dạy hành bố thí, cúng dường được hưởng quả báo giàu có. Người thấy ta được phước như vậy, họ bắt chước làm theo và ta sẵn lòng nhường cho họ. Vì có nhiều người làm việc tốt càng lợi cho đời. Đức Phật diệt độ, nhiều người sợ khó khăn hiểm nguy ở thế giới hung ác này thì Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện trong phẩm cuối Kinh Pháp Hoa. Ngài khuyến khích mọi người cứ lo tu, Ngài sẵn sàng ủng hộ. Nói suông thì không ai nghe, đi một mình họ cũng không nghe. Phổ Hiền đi với vô số Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long, đến đâu cũng đã qua trời. Ngài biểu dương thế lực mạnh như vậy cho chúng ta yên tâm tu hành. Bản thân tôi tu được cũng nhờ niềm tin vững chắc nơi Phổ Hiền và cảm nhận được lực gia bị của Ngài giúp tôi vượt qua nhiều chướng nạn trên đường hành đạo. Phổ Hiền cho biết, ai tu bị ma phá, Ngài sẽ dùng thần thông lực bắt ma hộ trì Phật Pháp. Thay vì chống ta, lực Phổ Hiền buộc họ phải theo ta. Định nói xấu thì có lực Phổ Hiền ngăn cản. Chúng ta cũng tu tập hồi hướng cho có đủ thần thông lực như Phổ Hiền Bồ Tát. Làm được những việc khó làm như Ngài mới thực sự là trưởng tử của Như Lai, được chư Phật ba đời khen ngợi. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả Bồ Tát Đạo, lấy hạnh Văn Thù và Phổ Hiền làm hạnh tu chính để vào đời độ sanh. Nhưng cuối cùng Phổ Hiền lại dạy chúng ta giảng sanh cõi cực lạc. Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A-di-đà, liền được giảng sanh cõi cực lạc. Nghĩa là Phổ Hiền nhắc nhở chúng ta gần gũi chúng sanh ở Ta Bà, làm tất cả cho chúng sanh, nhưng lúc nhắm mắt từ giả cõi đời, không thể có bóng dáng chúng sanh nào lãng vãng, mà chúng ta phải diện kiến Phật Di Đà. Trên đường hành Bồ Tát Đạo, lăn xả vào trần ai, sợ nhất là bị hư lúc nào không hay vì nghiệp chướng trần lao đổ ra, chúng ta quay lại không được. Tôi thường cân nhắc điều này trên bước đường tu. Khi sanh tiền, làm tất cả không từ chối, nhưng lúc lâm chung, đáng sợ nhất là cần tử nghiệp nổi lên do hành Bồ Tát Đạo trước kia còn tồn động trong tâm chúng ta. Ta thương người này, thích việc nọ, làm không sát để gì, nhưng vô thường đến, mà việc còn dở dang thì sao? Cần phải chuẩn bị, lúc sắp chết, việc nào cũng xong, không bận tâm, đừng để ai lôi kéo. Vì nếu nợ quan gia đến đòi, làm sao trả được, phải đọa thôi. Chúng ta cầu mong lúc lâm chung, tất cả chướng nghiệp đều tiêu tan. Việc gì trở ngại khiến ta không bằng lòng thì mất hết. Điều gì làm ta mất chánh niệm không bao giờ đến. Việc đâu vào đó, ta hướng tâm về Phật và những người xung quanh chỉ có tâm niệm duy nhất đồng hộ niệm cho ta giảng sanh. Còn họ thương nhớ khóc than, làm ta quyến luyến trở lại. Tuy ở thế giới này chúng ta thường ghi nhớ, trần gian là cõi tạm bợ, chắc chắn phải rời bỏ. Muốn tu cần lưu ý thức như vậy và tập xả ly. Thực tế chúng ta thấy người tu có phước báo, quyền quy, của cải, sự nghiệp, nhưng họ tập bỏ bằng cách ẩn tu. Thử xem lòng có nặng không? Như vua Trần Thế Tông, Trần Nhân Tông ở núi tu, ăn hạt dẻ, uống nước lã, cũng không thấy khác gì với cuộc sống ở triều đình. Tâm hồn thanh thản như thế chắc chắn giảng sanh được. Trái lại, chạy theo vật dục, nhiều ham muốn quá, dù tu gì cũng lẫn quẩn trong sinh tử. Không nghĩ đến phú quý, vinh hoa hay không còn tâm trần thế thì nghiệp trần cấu hết. Chúng ta tự duyên được thế giới Phật. Tịnh độ tự hiện, tinh thần chúng ta an vui, nhắm mắt là thấy Phật Bồ Tát, không thấy chúng sanh đáng ghét. Người ấy có điều kiện giảng sanh. Thấy được thế giới Phật trong chim bao, thấy do tưởng tượng, cho đến thấy thế giới thật của Phật, được Phật Bồ Tát khen ngợi, bảo cho biết chúng ta mãn duyên sẽ về thế giới nào đó. Nhờ vậy chúng ta sống trên cuộc đời mà lòng nhẹ tên, kinh gọi là tâm khinh an. Đến lúc mạng sắp lâm chung, được Phật xoa đảnh thọ ký, kiếp trước chúng ta theo ánh quang Phật đi về Tây Phương. Qua đoạn kết của phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện cho thấy rõ tu theo Hoa Nghiêm cũng là tu tịnh độ. Nhưng để về tịnh độ được, chúng ta phải tu hành Phổ Hiền, trồng căn lành, gieo nhân tịnh độ. Đó là ba điều tất yếu mà người muốn về tịnh độ cần trang bị theo tinh thần Hoa Nghiêm. Căn lành phải trồng với Phật, vì không có căn lành muốn tu cũng không được. Không phải bất cứ ai cũng được phép tu chung với đại chúng ở chùa. Có căn lành thì người mời đón chúng ta đến ở, không căn lành thì họ sợ ta vô ăn cắp. Không căn lành mà phải ăn chay, ta thở không nổi, cũng phải ra. Người có căn lành ai thấy cũng thương, và càng phục vụ đạo càng khỏe thêm. Kế đến là hạt nhân tịnh độ phải có, nghĩa là tâm chúng ta lúc nào cũng an vui, thanh tịnh, không ai có khả năng tác động, não hại được tâm ta. Còn dễ bực, dễ nóng, dễ gây, phải biết ta đang chất chứa hạt giống ác. Chỉ có hạt giống lành, tâm thanh tịnh mới là tư lương đưa ta về thế giới Phật Di Đà. Chúng ta tự kiểm tra, nếu thấy việc đáng giận mà không giận, đáng ham mà không ham, khi chạm trán với khó khăn vẫn giữ được tâm hồn bình ổn, trong sáng, là biết ta có tịnh nhân. Nuôi dưỡng hạt giống tịnh là việc quan trọng của người biết tu. Kết hợp tịnh nhân với căn lành để tu hành Phổ Hiền, tức ta gánh vác công việc khó nhọc, làm thay cho người, không phiền hà, không tính toán. Xả thân lo cho đạo như vậy, dần dần tích lũy được công đức, chắc chắn chúng ta sẽ đạt quả vị vô thượng đẳng giác. Hồi đủ ba điều là căn lành, tịnh nhân và hạnh Phổ Hiền, lúc lâm chung, các chướng nghiệp không hiện, ánh quang Phật chiếu đến thân ta và chân linh chúng ta theo Phật về thế giới Ngài. Ở thế giới ta bà tu trầy trật cực khổ lắm, nhưng về tịnh độ chúng ta tự đầy đủ hạnh Phổ Hiền một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Ở ta bà, chúng ta thử tu một hạnh sám hối như Phổ Hiền dạy, cũng thấy vô số vấn đề nan giải. Chúng ta sám hối được một nghiệp chướng đã khó, dằn được một việc thì liền có ác xấu khác quay chúng ta liền. Hoặc tu hành lễ kính chư Phật, lại được một đức Phật thật không phải dễ. Nhưng Phổ Hiền Bồ Tát bảo chúng ta nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật, nghĩa là đức Phật nhiều như bụi trần trong 10 phương pháp giới. Đã ra đời thành vô thượng đẳng giác hay chưa ra đời, còn trong tâm niệm chúng ta. Đồng một lúc, Ngài nhìn thấy hết và hiện đủ thân trước tất cả người đó đảnh lễ không sót. Tất nhiên Bồ Tát Phổ Hiền không dùng thân tứ đại để lại, Ngài sử dụng lực của bản tâm thanh tịnh đi vào pháp giới để đảnh lễ ba đời chư Phật, trong đó có pháp thân của chúng ta. Thiết nghĩ pháp này quá khó đối với chúng ta. Theo tôi, khi lễ Phật, nếu nghĩ Phật xi măng thì không lại được, nhưng không lại Phật này thì chúng ta lễ Phật nào? Phật thật theo Phổ Hiền thì làm sao chúng ta có mà lại được? Nếu đọc danh hiệu Phật rồi lại mà cứ thấy từ xi măng là biết chúng ta mới tu vòng ngoài. Đức Phật dạy rằng chúng ta giảng sanh về thế giới Ngài thì việc lễ kính chư Phật của chúng ta tự thành. Vì lúc ấy tứ đại ngũ uẩn mất, nó không thể chi phối ta được. Khi còn mang thân vật chất, ta dễ bị tứ đại ngũ uẩn của chúng sanh luôn tác động. Vì thế nhắm mắt lại cứ thấy chúng sanh không thể thấy Phật. Nhưng giảng sanh về Phật, ngũ uẩn mất, nó không tác hại ta được nữa, chỉ còn chân tâm. Chân tâm này thông suốt với Phật tánh, nên ba đời các đức Phật đều hiện trước mặt chúng ta. Lúc ấy Phật hiện hữu bằng tâm, và chúng ta cũng tu bằng Bồ Đề tâm, không tu trên hiện tượng giới nữa. Và từ đó thành tựu nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền dễ dàng. Vì thế Phổ Hiền cho biết: tôi đã giảng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, cả thể tròn đủ không thừa thiếu, lời lạc tất cả loài hàm thức. Hiện tại chúng ta còn thân tứ đại tu ở hiện tượng, nhưng phải mượn cho được phương tiện này để thâm nhập vào vô tướng đạo tràng, phát Bồ Đề tâm và tu trên bản tâm. Đó là cả quá trình tu không đơn giản. Tuy khó, nhưng việc tu hành trên bản tâm là pháp cốt lõi rất quan trọng, vì nếu còn kẹt trong ngũ uẩn thì tu muôn kiếp ngàn đời cũng thế thôi. Có thể khẳng định rằng giảng sanh cực lạc theo tinh thần Quan Nghiêm là chân tâm chúng ta hiện ra, tất nhiên không còn hiện diện thế giới phàm phu, chỉ có thế giới Phật hiện hữu mà thôi. Phổ Hiền dạy chúng ta làm đạo với chúng sanh ở Ta Bà, nhưng phải luôn ý thức không để cho nghiệp cấu trần lao làm ô nhiễm. Làm việc sống với chúng sanh, nhưng chấm dứt cuộc đời phải diện kiến Phật Di Đà, sống trong thế giới Ngài và từ hoa sen sanh ra. Đó là ước nguyện của chúng ta trên bước đường tu. Chúng hộ Di Đà đều thanh tịnh, tôi từ hoa sen nở sanh ra, thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề. Chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não là đối tượng tu của chúng ta lúc sanh tiền. Nhưng nhắm mắt lìa đời, dứt khoát chúng ta phải thấy Đức Phật vô lượng quang. Lúc ấy mà thấy chúng sanh là đọa. Sống ở tịnh độ về tiếng tu, vì trên có Phật Di Đà hoàn toàn sáng suốt, dưới là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ làm thượng thủ, người thấp nhất cũng là A-La-Hán. Môi trường sống ở đó thanh tịnh tuyệt đối, chúng ta nương theo tu chắc chắn tâm cũng yên tịnh. Tôi tầm đắc cảnh giới của Phật Di Đà và hình dung ra sự lợi lạc nếu được sống ở đó, có thể tạm so sánh giống như thời gian tôi tu học ở Nhật Bản. Nhờ luôn gần gũi học tập với những người kiến thức rộng, có học vị cao, chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã phát triển được tri thức. Với tương lai tốt đẹp ấy, tôi trở về quê nhà mới có thể phục vụ đạo pháp hữu hiệu. Cũng vậy, giảng sanh về tịnh độ, chúng ta sống chung với các bậc thượng thiện dân tài đức, chúng ta cũng thanh tịnh theo, tài giỏi thêm. Được sở học ấy, chúng ta trở về Ta Bà làm đạo dễ dàng. Nếu không, chúng ta còn là chúng sanh nhiễm ô mà gặp toàn phiền não thì chẳng thể tự độ, nói chi đến độ người. Khi làm nhiều việc tốt rồi, chấm dứt mạng sống, thân thấy Phật vô lượng quang thọ ký cho ta, tức Phật cho biết tương lai, chỉ hướng đi và việc làm cho chúng ta. Sợ nhất là chết mà không thấy Phật chỉ đường, đành để nghiệp báo mặc sức lôi kéo dẫn dắt ta vào ba đường ác. Mê mờ đáng sợ ấy được Quy Sơn Cảnh Sách diễn tả rằng: tiền lộ mang mang, vị tri hạ giảng. Đã được Phật công nhận và giao trách nhiệm, chúng ta làm đạo ở bất cứ nơi nào, Đức Phật Di Đà cũng phóng quang gia bị, gặp việc khó là tự hiểu biết và giải quyết đúng. Nương theo luồng ánh sáng của Phật vô lượng quang mà ra khỏi sinh tử, về thế giới Phật, chúng ta từ hoa sen nở sinh ra. Cha mẹ là hoa sen hay mầm sống của chúng ta được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng chất liệu tinh khiết thanh tịnh. Chúng ta không có thân tâm khổ đau như trước kia, kết hợp do ái nghiệp của cha vô minh và mẹ phiền não. Phổ Hiền cho biết, nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi quá vô số vạn ức thân, trí huệ rộng lớn khắp mười phương, lợi lạc tất cả chúng sanh giới. Nghĩa là khi chúng ta mang thân hình kết cấu từ thai sen sanh ra, thì thấy Đức Phật vô lượng quang và trở thành con người vạn năng. Lúc ấy có thể phân thân giáo hóa chúng sanh khắp mười phương. Bất cứ nơi nào chúng sanh cần, ta đều đồng loạt đáp ứng đầy đủ. Nhận đến hư không thế giới tận, chúng sanh phiền não nghiệp không còn. Nhưng bốn pháp ấy vẫn vô cùng, nguyện tôi rốt ráo hằng vô tận. Phổ Hiền nói rằng nguyện của Ngài vô tận vì luôn gắn liền với bốn pháp vô cùng là thế giới, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não. Nếu có người nơi nguyện dương này, một phen nghe liền sanh tín kính, mong cầu các ngưỡng quả bồ đề, được công đức nhiều hơn đại thí. Tất cả việc bố thí tiền của trước kia của chúng ta ở trên cuộc đời, dù có tích lũy lại thì công đức ấy cũng không bằng một lần nghe được hạnh Phổ Hiền và kính tinh thọ trì ngộ quả bồ đề. Ngộ được quả bồ đề rồi thì nhờ đây thường xa các bạn ác, thoát khỏi tất cả ba đường dữ, mau thấy Đức Phật vô lượng quang, đầy đủ Phổ Hiền nguyện tối thắng. Bọn ác hay người xấu không đến với chúng ta được vì họ mất môi trường để sinh hoạt. Và cao hơn một đất nữa là người ác có đến cũng trở thành hiền lành. Trên bước đường tu, hàng thanh văn xa bạn ác bằng cách tránh né họ. Bồ Tát thì khác hẳn. Bồ Tát xa lìa bạn ác, nghĩa là người ác đến không thể khởi lên tâm ác, diệt ác. Vì Bồ Tát đã ngộ bồ đề, biết rõ ác xấu của họ và còn hóa giải được ác xấu ấy, biến được ác ma thành người hỗ trợ cho Bồ Tát. Tu hành quan trọng ở điểm bạn ác xấu không quấy phá được. Chúng ta khóa kín cửa ba đường ác, không vào cảnh giới tối tâm, trí thường sáng suốt, vĩnh biệt luân hồi và luôn được Phật Di Đà phóng quang gia bị, đủ hạnh Phổ Hiền để phân thân giáo hóa chúng sanh. Người này thọ mạng được lâu dài trong loài người ở bậc tôn quý. Người này không lâu sẽ trọn nên công hạnh đồng với Đức Phổ Hiền. Ai tu hạnh Phổ Hiền, nhận được lực gia trì của Phật Di Đà, họ sanh lại có thọ mạng lâu dài, sống lâu, tinh thần sáng suốt, cơ thể khỏe mạnh. Đó là điều kiện tốt giúp cho chúng ta đắc đạo và khiến cho người trông thấy phát tâm tu theo. Trước kia chúng ta tu thật vất vả, nhưng trưởng thành, việc tu hành trở nên dễ lần và càng lớn tuổi càng dễ hơn nữa. Vì mới tu, nghiệp dày phước mỏng, ta phải nỗ lực khắc phục khó khăn. Tiến tu một thời gian, nghiệp nhẹ dần, công đức sanh, ta không cần khắc phục xấu ác, mà tự động nó không có nữa. Và đến 6-70 tuổi, vô tâm vô cầu mà phước đức tự đến tự tăng trưởng. Ngoài ra, người tu hành Phổ Hiền tái sanh vô loài người ở dòng họ có huyết thống tốt, thông minh, học giỏi, đạo đức. Người được như vậy chắc chắn không bao lâu sẽ đầy đủ hạnh Phổ Hiền, tức có điều kiện để làm những việc khó làm. Điển hình như tiền thân Phật Thích Ca thường sẽ làm hoàng tử, đại quyền lực sang trọng, tài giỏi mới có điều kiện hành Bồ Tát Đạo, thể hiện lực bất tư nghị. Chúng ta sanh vào hàng thứ dân, nghèo hèn, dở xấu thì không thể nào tu hành Phổ Hiền. Hoặc những vị tu hành đạo cao đức trọng, tài trí siêu phàm cũng được xem là bậc tôn quý trong loài người. Cảm nghĩ này đã được vua Tống Nhân Tôn nhắc đến trong bài Phú. Phù thế gian tối quý giả, bất như xã tục xuất gia. Nghĩa là trong thế gian, người xuất gia là cao quý hơn cả. Thiết nghĩ cao quý có hai mặt, mặt thực chất và mặt ăn theo. Thực chất chúng ta tu chưa tới vị trí cao quý, chưa xứng đáng được cúng dường. Nhưng nhờ tu chung với bậc trưởng thượng đạo đức, tài giỏi nên ta cũng được hưởng theo. Ý thức rằng mình thừa hưởng công đức của Phật và các bậc thầy tổ, danh tăng cao đức, chúng ta nỗ lực tu. Đến khi đạt được công đức thật thì đảo lộn lại là đạo yếu tăng hoằng, tức đạo pháp lớn mạnh là nhờ ở công lao hoằng hóa của chư tăng. Không làm sáng danh Phật mà chỉ ăn nhờ cơm Phật suốt đời, tùy duy ma xếp vào hạng chuột uống dầu. Phổ Hiền thù thắng nguyện của tôi, phước đức vô biên đều hồi hướng. Nguyện cho chúng sanh đang chìm đắm mau sanh cõi Phật vô lượng quang. Tu theo hạnh Phổ Hiền, chúng ta được sanh về thế giới Phật vô lượng quang, được thọ ký và có những năng lực bất tư nghị. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng sanh đang bị nghiệp chướng phiền não dày dò khổ đau, tất cả đều được giảng sanh về thế giới Phật Di Đà. Cũng từ hoa sen sanh ra, tiến tu được thành quả tốt đẹp giống như chúng ta vậy. Mùa an cư Phật lịch 2543, dương lịch 1999, Hòa Thượng Thích Trí Quảng. trung tâm Diệu Pháp Âm, gian phòng chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.